Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Tôn Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 11b đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Anh chị em thân mến, hôm nay Giáo hội Việt Nam chúng ta long trọng mừng đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Trong những lúc đau khổ và cùng cực nhất, Thánh Phêrô Cao đã nói rằng: Xin cho con chịu đau khổ vì danh Đức Kitô, được đón nhận ngành lá tử đạo về tới bến thiên đàng. Chết như thế nào? Chết cách nào? Đó là nỗi ám ảnh và sợ hãi thông thường tự nhiên của bất cứ ai, bởi chưa từng có ai kinh nghiệm sau cái chết sẽ là gì. Dù muốn, dù không, làm người ai cũng phải một lần chết. Chúa Giêsu đã chết. Vì chân lý tin mừng, người đã bị người Do Thái tố cáo, lên án và bị người Roma xử tử. Nhìn lên thập giá, người đời cho rằng cái chết của người là một sự sỉ nhục, điên rồ. Tuy nhiên, đằng sau những cái nhìn hạn hẹp và trần tục ấy, trong niềm tin của các Kitô hữu, hành động chết của Chúa Giêsu diễn tả một tình yêu tự do hy hiến đến cùng, dám chết cho người mình yêu. Vì thế, nhờ cuộc khổ hình thập giá và nhất là sự phục sinh của Chúa Giêsu, cái chết không còn là một nỗi ám ảnh, một sự dữ, nhưng qua cái chết, người được Thiên Chúa tôn vinh, được trở về nhà Cha trong cõi vĩnh hằng. Các thánh tử đạo, đặc biệt là các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta mừng tính hôm nay, đã xác tín con đường thập giá của Chúa Giêsu đã đi. Vì tình yêu, các ngài đã theo chân Thầy, can đảm dâng hiến mạng sống để loan báo chân lý và làm chứng cho tin mừng. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của hội thánh. Này chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria là nữ vương các thánh tử đạo mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.
Rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng đức tin không chống lại lý trí nhưng cộng tác với khoa học để mưu cầu thiện ích cho con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư 21 tháng 11 vừa qua trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài giáo lý về đức tin. Ngài hy vọng năm đức tin giúp mọi người tái khám phá ra niềm vui của lòng tin và tìm lại sự hăng say thông truyền các sự thật đức tin cho tất cả mọi người. Đức tin đưa con người tới chỗ khám phá ra rằng cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trao ban giá trị, hoàn thiện và nâng cao những gì là chân thiện mỹ hiện hữu nơi con người. Trong khi Thiên Chúa tự mặc khải và để cho mình được hiểu biết, con người biết Thiên Chúa là ai, và khi hiểu biết Thiên Chúa, con người khám phá ra chính mình, khám phá ra cội nguồn, vận mệnh, sự cao cả và phẩm giá cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha giải thích thêm về đức tin như sau. Đức tin cho phép một sự hiểu biết đích thật, lôi cuốn toàn con người. Đó là một sự hiểu biết trao ban hương vị cho cuộc sống, một việc hưởng những mới mẻ sự hiện hữu, một kiểu sống tươi vui trong thế giới. Đức tin được diễn tả ra qua việc trao ban chính mình cho tha nhân, trong tình huynh đệ, khiến cho con người liên đới với nhau, có khả năng yêu thương, chiến thắng sự cô đơn làm cho con người buồn sầu. Nhưng sự hiểu biết này về Thiên Chúa qua đức tin không phải chỉ là trí tuệ mà sống động. Đó là sự hiểu biết Thiên Chúa tình yêu, nhờ chính tình yêu của người. Thế rồi tình yêu Thiên Chúa mở mắt và cho phép hiểu biết tất cả thực tại, vượt qua các viễn tượng trang nghiêm nhất của chủ nghĩa cá nhân và khuynh hướng chủ quan đánh lạc hướng các lương tâm. Vì thế sự hiểu biết Thiên Chúa là kinh nghiệm đức tin và đồng thời bao gồm một lộ trình trí thức và luân lý, được đánh động trong chiều sâu bởi sự hiện diện của thần khí Đức Giêsu nơi chúng ta. Chúng ta thắng vượt các chân trời của sự ích kỷ và rộng mở cho các giá trị đích thật của cuộc sống. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích cái lý sự của niềm tin nơi Thiên Chúa. Ngay từ đầu, truyền thống Công giáo đã khước từ khuynh hướng duy tín, là ý muốn tin chống lại lý trí. Tôi tin vì nó vô lý, không phải công thức diễn tả đức tin Công giáo. Thật ra Thiên Chúa không vô lý, nếu có thì là mầu nhiệm. Và mầu nhiệm thì lại không phải là vô lý, mà là sự quá đầy tràn ý nghĩa và sự thật. Nếu khi nhìn mầu nhiệm, lý trí thấy tối đen, thì không phải vì trong mầu nhiệm không có ánh sáng, mà bởi vì nó có quá nhiều ánh sáng. Đức tin cho phép nhìn mặt trời của Thiên Chúa, bởi vì nó là sự tiếp nhận mặt khải của người trong lịch sử, và nhận được tất cả ánh sáng mầu nhiệm của Thiên Chúa, bằng cách nhìn nhận phép lạ vĩ đại. Thiên Chúa đã tới gần con người và tự hiến cho sự hiểu biết của nó, bằng cách hạ mình xuống mức độ lý trí thụ tạo của nó. Cùng với biết bao nhiêu tác giả Kitô khác, Thánh Augustino là chứng nhân của một đức tin được tập tành với lý trí, suy tư và mời gọi suy tư. Trong cùng chiều hướng ấy, Thánh Anselmo sẽ nói rằng đức tin Công giáo, đức tin tìm kiếm sự hiểu biết nơi trí tuệ, là hành động nội tại cho việc tin. Nhưng nhất là Thánh Thomas thành Aquino mới chính là người đối chiếu với lý trí của các triết gia, bằng cách cho thấy từ việc tháp nhập các nguyên lý và các sự thật đức tin Kitô, phát sinh ra cho tư tưởng con người biết bao nhiêu sức sinh động mới mẻ của lý trí. Như vậy, đức tin Công giáo có lý lẽ và dưỡng nuôi tin tưởng cả nơi lý trí của con người nữa. Ngoài ra, sự hiểu biết của đức tin không chống lại lý trí. Trong thông điệp Fides et Ratio, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II tổng hợp như sau: lý trí của con người không biến thành hư không, cũng không bị mất giá trị khi đồng ý chấp nhận các nội dung đức tin. Trong mọi trường hợp, các nội dung đó được đạt đến với sự lựa chọn tự do và có ý thức. Trong ước muốn chân lý không thể cưỡng lại được, chỉ có một tương quan hài hòa giữa đức tin và lý trí là con đường đúng đắn dẫn đưa tới Thiên Chúa và sự thành toàn chính mình mà thôi. Đức Thánh Cha giải thích tương quan giữa khoa học và đức tin như sau: việc tìm tòi khoa học đưa tới sự hiểu biết sự thật luôn luôn mới mẻ về con người và vũ trụ. Thiện ích đích thật của nhân loại có thể đạt tới trong đức tin mở rộng chân trời. Trong đó con đường khám phá của nó phải di chuyển. Do đó, cần khuyến khích các nghiên cứu nhằm phục vụ sự sống và tiêu diệt các bệnh tật. Các tìm tòi nhắm khám phá ra các bí mật của hành tinh chúng ta và của vũ trụ cũng quan trọng, trong ý thức rằng con người là tuyệt đỉnh của việc tạo dựng, không phải để khai thác thiên nhiên một cách vô ý thức, mà để canh giữ và khiến cho nó có thể ở được. Như vậy, đức tin không xung khắc với khoa học, trái lại cộng tác với nó bằng cách cống hiến các tiêu chuẩn nền tảng giúp thăng tiến thiện ích của tất cả mọi người, và chỉ yêu cầu khoa học khước từ các thử nghiệm trái nghịch với chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa và gây ra các hiệu quả chống lại con người. Nếu khoa học là một đồng minh quý báu của đức tin giúp hiểu biết chương trình của Thiên Chúa trong vũ trụ, thì đức tin cho phép tiến bộ khoa học luôn luôn hiện thực vì thiện ích và sự thật về con người. bằng cách trung thành với chính dự án ấy. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Israel và Palestine. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ lo âu về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, và Ngài kêu gọi chính quyền hai bên đưa ra những quyết định can đảm tiến tới hòa bình. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 21 tháng 11 vừa qua tại Đại Thánh Đường Phaolô Địa Lục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha nói, tôi rất lo âu theo dõi bạo lực gia tăng thêm giữa người Israel và Palestine tại dải Gaza. Tôi nhớ đến và cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như những người đang chịu đau khổ. Đồng thời tôi cảm thấy nghĩa vụ phải lặp lại một lần nữa rằng oán thù và bạo lực không phải là giải pháp cho vấn đề. Ngoài ra, tôi khích lệ những sáng kiến và nỗ lực của những người đang tìm cách đạt được một cuộc ngưng chiến và cổ võ đối thoại. Tôi cũng khuyên chính quyền cả hai bên đưa ra những quyết định can đảm để tiến tới hòa bình, chấm dứt một cuộc xung đột có ảnh hưởng tiêu cực trên toàn vùng Trung Đông, vốn đã gặp rất nhiều khó khăn vì quá nhiều xung đột và đang cần hòa bình và hòa giải. Cuộc xung đột từ hơn 8 ngày nay giữa nhóm Hamas ở Gaza và Israel đã làm cho hàng trăm người chết tại Gaza. Được biết, sáng hôm 21 tháng 11 vừa qua, một xe buýt ở Tel Aviv đã bị khủng bố làm cho 17 người bị thương. Tin Vatican. Hội nghị quốc tế về công đồ dân biển. Trong những ngày từ 19 đến 23 tháng 11 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ 23 về tông đồ dân biển đã diễn ra tại Vatican với sự tham dự của hơn 400 đại biểu từ 70 quốc gia, trong đó có cha Nguyễn Văn Ti dòng Don Bosco, phó chủ tịch Ủy ban Giám mục Việt Nam về mục vụ di dân. Hội nghị này diễn ra 5 năm một lần và do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ di dân và người lưu động tổ chức. Hội nghị trước đây hồi năm 2007 diễn ra tại thành phố Dinia bên Ba Lan. Trong diễn văn khai mạc sáng 19 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng y Antonio Maria Vecchio, chủ tịch của hội đồng, vừa nói kêu gọi đẩy mạnh việc rao giảng tin mừng nơi những người làm nghề biển. Ngài nói, mặc dù có bao nhiêu khó khăn, thế giới hàng hải vẫn là một môi trường phì nhiêu để loan báo tin mừng. Thực vậy, các tàu hải hành trên bảy đại dương của thế giới đậu lại từ cảng này đến cảng khác, không những chuyên chở hàng hóa, nhưng cả thủy thủ đoàn thuộc các nền văn hóa, truyền thống và tôn giáo khác nhau, tạo nên cơ hội gặp gỡ và quý chuộng những khác biệt giữa những người thuộc các chủng tộc khác nhau. Thủy thủ đoàn gồm nhiều quốc tịch sống và làm việc trong không gian rất chật chội của các con tàu, xa cách gia đình và cộng đoàn Kitô nhiều tháng trời, không được lương thực cho đức tin, giống như ánh lửa ngút khói. Trước tình trạng đó, Đức Hồng y Vecchio nhắc nhở rằng công cuộc tái truyền giảng tin mừng và năm đức tin mời gọi vị chương úy và người thiện nguyện trong ngành tông đồ biển khơi hãy đào sâu đức tin của mình, tìm nơi sứ điệp tin mừng và tiến bước để loan báo tin mừng cho những người chưa biết và khơi dậy ánh lửa nghi ngút khói ấy bằng chứng tá Kitô. Trong buổi khai mạc, Đức cha Joseph Galati Prampil, người Ấn Độ, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ di dân và lưu động, đã giới thiệu chương trình là trong 5 ngày họp, mỗi sáng có bài thuyết trình gợi ý về một chủ đề, và sau đó là một cuộc thảo luận bàn tròn, nhằm trao đổi kinh nguyện mục vụ cụ thể về chủ đề trong ngày, và gợi ra những đường hướng hoạt động và kích thích cuộc thảo luận của mọi đại biểu. Chiều thứ ba và thứ năm có những nhóm nghiên cứu học hỏi để phân tích các kinh nghiệm bản thân, trình bày các ý tưởng và dự phóng cần khai triển, những thành công và khó khăn để thu thập một loạt các đề nghị và gợi ý hữu ích cho việc đề ra chương trình hoạt động trong những năm tới đây. Các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào sáng thứ Sáu, 23 tháng 11 vừa qua. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tiếp sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto 16. Ở đề mục số 5, Đức Thánh Cha nói đến, hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đức Thánh Cha viết như sau. Cha tưởng rằng, đôi lúc các con cảm thấy thật khó khăn để mời gọi những người trong thời đại của mình đến với một kinh nghiệm về niềm tin. Các con đã nhìn thấy có biết bao nhiêu bạn trẻ, đặc biệt tại một vài thời điểm nào đó trong đời sống của họ, khao khát biết Đức Kitô và sống giá trị của tin mừng, nhưng cũng cảm thấy sự bất lực. Chúng ta có thể làm gì? Trước hết, sự gần gũi và chứng tá của các con có thể giúp Thiên Chúa đụng chạm đến con tim của họ. Công bố Đức Giêsu Kitô thì không chỉ dùng lời nói, nhưng là một điều gì đó bao gồm toàn thể đời sống và được truyền tải thành dấu chỉ của tình yêu. Chính tình yêu Đức Giêsu Kitô đổ tràn trong tim chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những người công bố tin mừng. Cuối cùng, tình yêu của chúng ta phải mỗi ngày trở nên giống Đức Kitô hơn. Chúng ta phải luôn sẵn sàng để giống như người Samaria nhân hậu. Chúng ta có thể lưu tâm đến những người chúng ta gặp, lắng nghe, hiểu và giúp đỡ họ. Nhờ đó, chúng ta có thể dẫn những người đang tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc đời đến với ngôi nhà của Thiên Chúa và Giáo hội, nơi hy vọng và ơn cứu độ hằng cư ngụ. Các bạn thân mến, các con đừng bao giờ quên rằng hành động đầu tiên của tình yêu mà các con có thể trao ban cho người khác chính là chia sẻ niềm hy vọng của chúng ta. Nếu chúng ta không trao cho họ chính Thiên Chúa, chúng ta đã trao cho họ quá ít ỏi. Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ rằng, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Con đường để làm cho muôn dân trở thành môn đệ là thông qua phép rửa và việc học giáo lý. Như vậy, để dẫn người khác đi vào cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, trước hết phải là một cuộc gặp gỡ sống động, ngang qua lời và các bí tích. Theo cách này, họ có thể tin vào Ngài, họ có thể đi đến việc biết người và sống trong ân sủng của người. Cha muốn mỗi người trong các con hãy tự vấn chính mình. Tôi đã bao giờ có đủ can đảm để đề nghị một người trẻ lại nhận bí tích rửa tội chưa? Tôi đã bao giờ mời gọi một ai đó dấn thân vào hành trình khám phá niềm tin Kitô giáo chưa? Các bạn thân mến, đừng e ngại đề nghị một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô cho con người trong thời đại hôm nay. Hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ chỉ cho các bạn con đường để hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn, và để trở nên đầy sáng tạo trong việc công bố tin mừng. Ở đề mục số 6, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ về việc hãy kiên vững trong đức tin. Sứ điệp được tiếp nối như sau. Đối diện với những khó khăn của sứ mạng loan báo tin mừng, lắm khi các con dễ bị cám dỗ để từ chối như ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Ôi, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Tuy nhiên đối với các con, Thiên Chúa cũng phán rằng, đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Trong việc loan báo tin mừng và làm chứng tá đức tin, nếu khi các con thấy mình không xứng đáng, thiếu khả năng và yếu kém, các con đừng sợ hãi gì. Việc loan báo tin mừng chẳng phải do sáng kiến của chúng ta, và trên cả nó cũng chẳng tùy thuộc vào tài năng của chúng ta. Đúng hơn, nó là một sự ứng đáp đầy tin tưởng và vâng theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Và bởi vậy, việc loan báo tin mừng đầu phải được dựa trên sức riêng của chúng ta, nhưng là dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Vị tông đồ Phao-lô đã thực hiện chính điều này khi Ngài viết. Như kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Vì thế, cha mời gọi các con hãy bén rễ trong cầu nguyện và trong các bí tích. Việc tin mừng hóa đích thực luôn khởi đi từ cầu nguyện và được đỡ nâng bởi cầu nguyện. Trước tiên, chúng ta phải thưa chuyện với Chúa để có thể nói về Chúa. Và trong cầu nguyện, chúng ta phó dâng cho Thiên Chúa những người mà chúng ta được gửi đến. Cầu xin Chúa hãy chạm vào con tim họ, khẩn nài thần khí Chúa để người biến chúng ta thành khí cụ vì ơn cứu độ của họ. Xin Đức Kitô đặt lời của người trên miệng lưỡi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên những dấu chỉ của tình yêu của người. Và bao quát hơn nữa, chúng ta cầu nguyện vì sứ mạng của toàn thể hội thánh Chúa, đúng theo lời dạy rõ ràng của Đức Kitô. Anh em hãy cầu nguyện để chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Các con hãy biết tìm đến thánh thể là nguồn mạch của đời sống đức tin và của chứng tá Kitô hữu của chúng con. Hãy trung thành tham dự thánh lễ Chúa nhật và bất cứ khi nào có thể. Năng chạy đến với bí tích hòa giải, ở đó là một cuộc gặp gỡ quý báu với lòng thương xót của Chúa, hằng đón nhận chúng ta, thứ tha và đổi mới con tim chúng ta trong tình yêu. Nếu chúng con chưa lại nhận bí tích thêm sức, đừng ngần ngại để lại nhận bí tích ấy. Chuẩn bị mình với việc quan tâm và dấn thân. Giống như bí tích thánh thể, bí tích thêm sức là bí tích của sứ mạng. Bởi lẽ bí tích ấy trao cho chúng ta sức mạnh và tình yêu của thần khí, để chúng ta tuyên xưng đức tin mà không còn sợ hãi. Cha khuyên các con hãy thực hành chầu thánh thể. Thời gian các con lắng nghe và thưa chuyện với Chúa Giêsu hằng hiện diện trong mình thánh sẽ trở nên nguồn lực mới mẻ, lòng hăng say mới trong truyền giáo. Nếu các con bước theo cuộc hành trình này, thì chính Đức Kitô sẽ ban cho các con khả năng để trung tín đến cùng với lời của người, và để chúng con có thể làm chứng cho người với lòng quả cảm và kiên cường. Đôi khi, các con được mời gọi để minh chứng lòng kiên trì, đặc biệt là những khi lời Thiên Chúa bị cấm cản hoặc chống đối. Tại nhiều vùng khác trên thế giới, còn nhiều người trong số các con đang sống trong nỗi đau khổ, không thể làm chứng cách công khai đức tin vào Đức Kitô vì tình trạng thiếu tự do tôn giáo. Có bạn đã trả giá bằng mạng sống của mình cho cái giá được thuộc về giáo hội Công giáo. Cha khuyến khích các con hãy kiên trì trong đức tin, tin chắc rằng Đức Kitô hằng ở bên cạnh các con trong mọi cơn gian nan thử thách. Ngài hằng lặp đi lặp lại với các con rằng: phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người đời sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bắt hại như thế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung của đề mục số 5 và số 6 trong sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Bản dịch tiếng Việt của tu sĩ Nguyễn Minh Triệu dòng tên. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn nội dung sứ điệp này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tài liệu đại cương của Thượng Hội đồng Giám mục giải thích cho chúng ta về việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Và điều kiện thứ nhất là gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Và chúng ta sẽ được nghe nhắc nhở rằng hội thánh truyền bá đức tin mình sống. Tin mừng chỉ có thể được truyền đạt dựa trên cơ sở ở với Chúa Giêsu và sống với người kinh nghiệm về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Văn kiện giải thích cho chúng ta như sau. Nhiệm vụ loan báo và rao giảng tin mừng không phải là công việc riêng lẻ của một người hay một nhóm tuyển chọn, nhưng là một món quà được ban cho mọi người tin tưởng đáp lại tiếng gọi đức tin. Truyền bá đức tin cũng không phải là công việc chuyên môn được trao cho một nhóm người hay một số cá nhân được chỉ định đặc biệt, mà là một trải nghiệm của mọi Kitô hữu và toàn thể hội thánh. Qua công việc này, hội thánh liên tục tái khám phá căn tính của mình như là một dân được hợp nhất bởi tiếng gọi của Chúa Thánh Thần, đấng tập hợp chúng ta lại từ vô số lĩnh vực khác nhau của đời sống hàng ngày, để trải nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô và nhờ đó khám phá ra Thiên Chúa Cha. Vì được tham dự vào sứ mạng tiên tri của Chúa Kitô, người giáo dân là thành viên đầy đủ của công việc này của hội thánh. Cách riêng, trách nhiệm của họ là làm chứng rằng đức tin Kitô là câu trả lời duy nhất có giá trị đầy đủ cho các vấn đề và các niềm hy vọng mà cuộc sống đặt ra cho mỗi người và cho xã hội. Việc làm chứng này có thể thực hiện được nếu người giáo dân biết cách khắc phục nơi bản thân mình sự tách rời tin mừng với đời sống, và nếu trong các hoạt động hàng ngày trong gia đình, công việc và xã hội, họ tạo được sự thống nhất trong đời sống theo sự soi sáng và sức mạnh của tin mừng. Hoạt động nền tảng của hội thánh là truyền bá đức tin. Nó là cơ sở cho mô hình và hoạt động của các cộng đồng Kitô giáo. Loan báo và truyền bá tin mừng đòi hội thánh phải làm hết sức mình để bảo đảm rằng các cộng đồng Kitô có khả năng bộc lộ một cách mạnh mẽ các yếu tố cơ bản của một đời sống đức tin, đó là bác ái, chính tá, rao giảng, cử hành, lắng nghe và chia sẻ. Rao giảng tin mừng cần phải được nhìn như là tiến trình mà qua đó hội thánh dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần loan báo và truyền bá tin mừng cho toàn thế giới, hợp với lời dạy của hội thánh được tóm lược như sau. Được đức bác ái thôi thúc, việc loan báo tin mừng thấm nhuần và biến đổi toàn thể trật tự trần thế, nhận được và đổi mới các nền văn hóa và làm chứng giữa các dân tộc về cách sống và hiện hữu mới cơ bản đối với căn tính Kitô giáo. Công việc phúc âm hóa, công bố tin mừng một cách minh nhiên qua giai đoạn loan báo ban đầu để kêu gọi người ta hoán cải, tiếp đến qua huấn giáo và các bí tích khai tâm, nó dẫn đưa vào đức tin và sống đời Kitô giáo không chỉ những ai được hoán cải theo Chúa Kitô, mà cả những ai đã quay trở về con đường đi theo Người, bằng cách tháp nhập cả hai hạng người này vào trong cộng đồng Kitô. Cũng vậy, phúc âm hóa liên tục nuôi dưỡng ân hiệp thông nơi các tín hữu. Qua việc dạy dỗ liên tục về đức tin, các bài giảng và các hình thức huấn giáo khác, qua các bí tích và các việc bác ái, và luôn luôn dẫn đưa họ tới chỗ đảm nhận sứ mạng của hội thánh là sai mọi môn đệ của Chúa Kitô đi loan báo tin mừng cho toàn thế giới qua lời nói và việc làm của họ. Kể từ sau công đồng Vaticano thứ hai, hội thánh Công giáo đã tái khám phá ra rằng truyền bá đức tin là một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô, được thực hiện nhờ Kinh Thánh và truyền thống sinh động của hội thánh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bằng cách này, hội thánh liên tục được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần. Cũng thế, các thế hệ mới nhận được sự nâng đỡ từng giây từng phút trong cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô trong nhiệm thể của Người. Cuộc gặp gỡ được diễn tả đầy đủ nhất trong cử hành thánh thể. Trọng tâm của công cuộc truyền bá đức tin đã được đánh giá lại và làm nổi bật trong hai đại hội thường kỳ gần đây nhất, một về chủ đề thánh thể và một về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của hội thánh. Trong hai kỳ đại hội này của Thượng Hội đồng Giám mục, hội thánh được kêu gọi suy tư và ý thức đầy đủ về tiến trình năng động và sâu xa, giúp củng cố căn tính của mình. Hội thánh truyền bá đức tin mình đang sống, cử hành, tuyên xưng và làm chứng. Quý vị và các bạn thân mến, hội thánh truyền bá đức tin mình sống. Tin mừng chỉ có thể được truyền đạt dựa trên cơ sở ở với Chúa Giêsu và sống với Người, kinh nghiệm về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu lập trường của một số các giáo phụ liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Đây cũng đã là lập trường của Luther Zwingli và Calvin, ông tổ của phong trào phản đối, làm nảy sinh ra các cộng đoàn tin lành. Cả ba người đã mạnh mẽ bênh vực sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Nhưng nhiều học giả tin lành khác như Busse, Pietro Martire, Besa, v.v. thì không chấp nhận điều này và cho rằng Đức Maria đã sinh con như mọi phụ nữ khác và Đức Giêsu đã xé lòng mẹ mình mà chào đời. Besa thì cho rằng sau khi sinh, cung lòng Đức Maria lại được tái tạo như cũ. Nhiều người khác nữa như Luca, Stenberger lại khẳng định rằng Đức Maria đã có các người con khác từ ông Giuse. Các lập trường này của giới học giả tin lành làm nảy sinh ra cuộc tranh luận từ phía các học giả công giáo, đứng đầu là học giả Pierre Canisio trong khảo luận viết năm 1577 tựa đề De Maria Virgine Incomparabili, về Đức Trinh Nữ Maria không thể so sánh. Tiếp đến là học giả François Feuardon với khảo luận viết năm 1604 tựa đề Theomachia Calvinistica, trong đó học giả thảo luận và bác bỏ 1400 sai lầm trong giáo lý của bè phái Canve. Chương 12 của cuốn 10 đề cập tới lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Rồi đến học giả Le Camus với khảo luận viết năm 1679 tựa đề Défense de la virginité perpétuelle de la mère de Dieu, bênh vực sự chọn đời đồng trinh của mẹ Thiên Chúa. Cuộc thảo luận được tiếp tục đó đây, chẳng hạn với học giả Bianchi Giovini, trong tác phẩm tựa đề La Critica degli Evangeli, phê bình các phúc âm, viết vào khoảng năm 1850, tác giả tấn công sự đồng trinh của Đức Maria. Học giả Galfano trả lời với khảo luận tựa đề La Vergine delle Vergini, Đức Trinh Nữ của các nữ trinh, xuất bản tại Palermo năm 1882, đã trả lời cho các tấn kích này. Ngoài trường phái tin lành tự do ra, nói chung, các học giả tin lành và anh giáo chấp nhận sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Một vài người như Heiler năm 1931, Karbach trong tác phẩm Dogmatica Ecclesiale, Tín lý giáo hội, và Asmussen năm 1950, đều là những người xác tín bênh vực sự đồng trinh của Đức Maria. Trong cuộc đối thoại đại kết hiện nay có một điểm chung giữa nhiều tín hữu tin lành cải cách và anh giáo, đó là Đức Kitô đã được sinh ra từ Trinh Nữ Maria bởi phép Đức Chúa Thánh Thần theo các kinh Tin Kính, nhưng vẫn tranh luận liên quan tới giá trị của giáo lý về sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Từ lịch sử dài của việc suy tư về sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria trong giáo hội, chúng ta có thể rút tỉa ra một vài kết quả đáng chú ý sau đây. Thứ nhất, đây là một mầu nhiệm không trùng hợp với cái luận lý của con người và các đòi buộc của các nền văn hóa khác nhau. Các tấn kích chỉ trích mà mầu nhiệm này đã phải chịu dọc dài các thế kỷ cho thấy cái khó khăn của trí óc con người trong việc chấp nhận nó. Thứ hai, đây là một dữ kiện đã được Thánh Kinh truyền lại, được các giáo hội tiếp nhận và phát triển trong sự trung thành với mầu nhiệm của Chúa Kitô và cái luận lý nội tại của cuộc đời Đức Maria. Từ chối nó sẽ có nghĩa là khiến cho Kitô học và Thánh Mẫu học đi thụt lùi trở lại các chặng tụt hậu, không thừa nhận ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần trên giáo hội đối với việc hiểu biết sự thật. Thứ ba, như các thời đại khác, cả thời nay nữa của chúng ta cũng được mời gọi đào sâu sự hiểu biết mầu nhiệm khởi hành từ nền văn hóa riêng để khiến cho nó có ý nghĩa hơn đối với con người của thế hệ ngày nay. Như thế đâu là các viễn tượng thần học hiện nay? Chấp nhận mầu nhiệm đã không bao giờ là điều dễ dàng. Các tranh luận trong các thế kỷ đầu liên quan tới Kitô học là bằng chứng cho thấy luận lý tự nhiên khó chấp nhận và phối hợp một cách hài hòa các dữ kiện của mặc khải Kinh Thánh. Vào thời Thánh Basileo, các tín hữu không thể chấp nhận việc Đức Maria không còn đồng trinh, trong khi theo sự nhạy cảm ngày nay, người ta có thể chịu đựng điều này một cách tương đối dễ dàng hơn, theo học giả Shapsik. Tâm thức văn hóa ngày nay nghi ngờ, nếu không nói là chống lại sự đồng trinh của Đức Maria. Nó cho đó là điều không thể tin được, bởi vì không được minh chứng một cách lịch sử, không là điều cần thiết trên bình diện thần học và cũng không có ý nghĩa trên bình diện cuộc sống. Người ta thường nghi ngờ rằng sự đồng trinh của Đức Maria che giấu một nền văn hóa theo tâm thức của Manicheo, khước từ chiều kích tính dục và thân xác, nhưng ngày nay lại được tái khám phá ra như là giá trị nhân bản và tôn giáo, như là yếu tố của xã hội tính và tới độ được coi như là trung gian ơn cứu độ. Khi tổng kết các kết quả của việc nghiên cứu Kinh Thánh và truyền thống giáo hội, cần phải chú ý tới nền văn hóa thời đại chúng ta để không áp đặt trên nó các dữ kiện thuộc các thời đại khác và để đáp ứng các đòi hỏi của xã hội tính và ý nghĩa. Trong nhãn quan này, phải đề cập tới sự đồng trinh của Đức Maria trong nền tảng lịch sử cứu độ, trong ý nghĩa thần học và trong ảnh hưởng định đoạt của nó đối với cuộc sống. Điểm thứ nhất là sự kiện lịch sử cứu độ. Con người ngày nay được đào tạo có óc phê bình các nguồn tài liệu và lý luận theo phương pháp phê bình lịch sử, muốn tìm ra một sự kiện được chứng minh một cách lịch sử, với các chứng cứ không thể phủ nhận được liên quan tới nguồn gốc của ý niệm thụ thai đồng trinh. Cần phải cho biết ngay lập tức, chờ mong như thế chỉ là ảo tưởng. Lý do vì các phúc âm theo đuổi một mục đích khác. Các phúc âm muốn thông truyền một chứng tá đức tin nhằm lôi cuốn con người tin nơi Đức Giêsu Kitô. Chúng ta không thể tìm thấy trong đó lịch sử của Đức Giêsu được dựng lại một cách có khoa học, nhưng tìm thấy ý nghĩa sâu xa của nó như là việc thực hiện và vén mở cho thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng không thể chờ đợi từ đó một khảo luận đặc biệt về sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Bởi vì chỉ trong quỹ đạo của diễn văn nói về Chúa Con, chúng mới được phép thông truyền vài dữ kiện về mẹ người mà thôi. Thánh Ambrogio đã ghi chú liên quan tới phúc âm Thánh Luca. Người có ý minh chứng mầu nhiệm không hư hại của việc nhập thể, đã không nghĩ vượt quá chứng tá của sự đồng trinh để không xem là người về phe Đức Maria hơn là về phe mầu nhiệm. Định hướng Kitô học và Thánh Mẫu học này là kim chỉ nam cho tất cả những ai muốn tôn trọng mặc khải Kinh Thánh về Đức Trinh Nữ Maria. Từ định hướng chứng tá và loan báo đó có được phép khước từ mọi khuynh hướng thực tiễn lịch sử, để giản lược trình thuật thụ thai đồng trinh Đức Kitô thành một đề tài thuần túy thần học hay không? Việc duyệt xét truyền thống đã cho thấy rằng, việc Chúa Kitô sinh ra từ Đức Maria luôn luôn đồng trinh là một sự kiện đức tin không thể đánh đổ được, vì sự hiện diện thường hằng của nó trong giáo hội, và vì kiểu rõ ràng qua đó, huấn quyền, đặc biệt là công đồng Laterano năm 649, đã đề nghị một cách có uy tín. chống lại dữ kiện chuyên biệt này sẽ có nghĩa đặt vấn nạn liên quan tới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần đối với giáo hội trong việc thông truyền sự thật mặc khải. Vì thế giám mục Asmussen thuộc giáo hội Luther mới kết luận rằng sự đồng trinh của Đức Maria có thể luôn luôn được khẳng định, phải được khẳng định và một cách đúng đắn, không tranh luận trong một giáo hội Kitô. Niềm tin nơi việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria tìm thấy một nền tảng vững chắc, còn hơn thế nữa, một chứng tá rõ ràng trong Thánh Kinh. Khi được duyệt xét với phương pháp phê bình, các văn bản Kinh Thánh không để cho mình được giải thích với một đề tài thần học, trong nghĩa chúng trình bày việc thụ thai đồng trinh Chúa Kitô như một sự kiện của lịch sử cứu rỗi, hay giả thiết sự kiện đó. Trong phần dẫn nhập phúc âm, Thánh sử Luca tuyên bố, người có ý kể lại các biến cố đã xảy ra giữa chúng tôi sau khi đã tham khảo ý kiến các chứng nhân và tìm hiểu tường tận mọi trạng huống. Mấy lời này bảo đảm cho tính cách lịch sử của việc Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Kitô trong hai trình thuật độc lập với nhau của phúc âm Thánh Matthew và Luca. Tuy khác nhau trên bình diện thần học và truyền thống và nhiều dữ kiện khác, cả hai trình thuật đều cố ý truyền lại các tương đồng mà học giả Laurentin đã rút tỉa ra như sau. Thứ nhất, Đức Giêsu đã thực sự được sinh ra, hình thức thụ động che giấu chủ thể để biểu lộ tính cách siêu việt của nguồn gốc cha của Đức Kitô. Thứ hai, Thánh Giuse không phải là đấng sinh ra Đức Giêsu, điều này bị loại bỏ một cách mạnh mẽ. Thứ ba, Đức Maria là nguồn gốc nhân loại duy nhất của Đức Giêsu trong nghĩa đồng trinh nhưng trở thành mẹ. Thứ tư, nguyên do thiên linh không được quy chiếu về Thiên Chúa Cha như là nam chủ thể, nhưng được quy chiếu về Chúa Thánh Thần là giống cái trong tiếng Do Thái, và trung tính trong tiếng Hy Lạp. Như thế hai văn bản Matthew chương 1 câu 18-20 và Luca chương 1 câu 35 triệt để loại trừ mọi mô thức hôn nhân giữa con người với Thiên Chúa. Ý định thông truyền lại một dữ kiện được áp đặt trên các thánh sử, được xác định bởi sự kiện việc thụ thai đồng trinh đã là một ý tưởng xa lạ đối với truyền thống cựu ước cũng như đối với nền văn hóa ngoại giáo. Còn hơn thế nữa, như việc phân tích cấu trúc văn bản cho thấy, việc loan báo đó diễn tả một sự khó khăn, một gãy đổ của chương trình ban đầu, đặc biệt trong phúc âm Thánh Matthew, có ý định chứng minh cho thấy Đức Giêsu là con vua David. Các gia phả bẻ gãy dây xích nhân loại bằng cách loại trừ Thánh Giuse khỏi việc sinh ra Đức Giêsu. Tất cả những điều này được giải thích không cong quẹo bằng cách chấp nhận một sự kiện được thông truyền cho các thánh sử từ các nguồn tài liệu Do Thái Kitô và phân tích cho cùng từ chính Đức Maria, ít nhất theo phúc âm Thánh Luca. Ngày nay đã giảm bớt thuyết cho rằng các phúc âm thời thơ ấu mãi sau này mới được biên soạn ra. Thật ra chúng có tính cách cổ xưa, Do Thái và thời Kitô cổ không thể phủ nhận được. Thánh sử Luca không quên quy chiếu về Đức Maria như là một chứng nhân của các biến cố trong cuộc đời Chúa Kitô. Sự trung gian của mẹ đó là truyền lại các kỷ niệm và thời sự hóa chúng, không chỉ trong một viễn tượng cánh chung mà cũng trong viễn tượng khôn ngoan nữa, như học giả Serra đã chứng minh cho thấy. Ngoài ra tưởng cũng nên nhắc lại rằng các người coi đó là một đề tài thần học đã thất bại trong việc xác định các tương quan với các huyền thoại ngoại giáo và chủ trương rằng chúng ảnh hưởng trên các trình thuật sinh ra đồng trinh trong các phúc âm, cũng như cho rằng việc sinh ra đồng trinh không phù hợp với tư tưởng của sự hiện hữu trước từ đời đời. Thật ra tư tưởng này được hiểu ngầm trong phúc âm Thánh Luca giới thiệu Đức Kitô như là con Thiên Chúa tối cao trước khi là con vua David, cũng như trong văn bản chương 1 câu 33 phúc âm Thánh Matthew, và nhất là trong chương 1 phúc âm Thánh Gioan. Nó không mâu thuẫn với việc thụ thai đồng trinh, trái lại, làm thành dấu chỉ của việc thụ thai đồng trinh ấy.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Là mừng vui lên giáo hội Việt Nam ơi, mừng là mừng vui lên hỡi người Việt Nam ơi, hợp lòng dâng lên cho tâm tình nồng, hòa ngàn câu ca với hương hoa tiên gian, cầm tà và tôn vinh Thiên Chúa quyền linh. Vì là ngày hôm nay giáo hội Việt Nam ta nhận từ bàn tay Cha chứa tràn tình bao la, vì ban hồng ân phúc thiêng tuyệt vời, vì ngàn công lao bao chứng nhân vụt dạng đời, màu đào của Cha ông hy lễ tuyệt vời. Dâng hợp dâng lên Cha ngàn câu cảm tạ, dâng hợp dâng lên Cha muôn lời cảm mến, dâng hợp dâng lên Cha ngàn câu cảm tạ, dâng hợp dâng lên Cha muôn lời cảm mến.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Là con cháu của các ngài, chúng ta hãy cùng nhìn lại đời sống và cái chết của các ngài để rút ra những bài học thiết thực cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Nói đến hai từ tử đạo, chắc có lẽ chúng ta đều cảm thấy nặng nề và sợ hãi vì liên tưởng ngay đến sự tàn bạo và chết chóc. Nhưng thực ra, từ tử đạo chỉ có nghĩa là làm chứng, và các thánh tử đạo là những người đã làm chứng. Các thánh tử đạo đã dùng cuộc sống, đặc biệt là chính mạng sống quý báu của mình để làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu, làm chứng cho Đức Kitô, làm chứng cho những giá trị của tin mừng. Khi đọc lại tiểu sử của các ngài, chúng ta không tránh khỏi cảm xúc sợ hãi và khủng khiếp về những hình phạt dã man và tàn khốc mà các ngài đã phải chịu. Người thì bị gông cùm, bị xiềng xích, bị đánh đòn, bị nhốt trong củi, bị voi giày, bị bỏ đói, bị trói ném xuống sông, bị đóng đinh vào ván rồi đem phơi nắng, bị chặt đầu, bị thắt cổ, bị thiêu sống, bị phân thây ra làm từng mảnh, vân vân. Nhắc lại những cực hình thảm khốc mà các ngài đã tự nguyện đón nhận hoặc sẵn sàng hiên ngang dâng hiến cả mạng sống để làm chứng cho Chúa, làm chứng cho tình yêu, gợi lại sự kiên cường và dũng mãnh của các ngài, không chỉ để cho chúng ta ngưỡng mộ hoặc thán phục những cái chết hào hùng ấy, nhưng muốn nhắc lại để chúng ta thấy được bài học quý báu và lớn hơn mà các ngài đã để lại cho chúng ta, đó là bài học của sự sống chứ không phải là sự chết. Một tác giả trên trang web của giáo xứ Đa Minh đã viết rằng, bài học của các vị tử đạo không phải là khơi lên máu nóng để tìm đến cái chết, mà chính là sống hiến thân từng giây từng phút của đời mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Bài học rút ra từ những cái chết của các vị tử đạo là bài học của sự sống. Cái chết nguyên nó chẳng có giá trị gì hết. Chính sự sống mới làm nên muôn điều kỳ diệu. Sự sống đó chính là tình yêu với con người chung quanh, tình yêu với những gì cao thượng và chân thật. Vâng, đó mới là điều quan trọng. Hiến dâng mạng sống để tiên sinh niềm tin đã khó, nhưng dùng mạng sống trong suốt cuộc đời để làm chứng cho tình yêu, cho Thiên Chúa lại càng khó hơn. Linh Mục Du Xe Nguyễn Hữu An đã chia sẻ rằng, các thánh tử đạo đã làm chứng bằng cái chết. Chúng ta được mời gọi làm chứng bằng cuộc sống. Các thánh tử đạo đã làm chứng trong thời kỳ bị bách hại. Là con cháu của các ngài, chúng ta được mời gọi để làm chứng trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay. Làm chứng chính là làm muối, làm men, làm ánh sáng, và chỉ cần hiện diện đúng như bản chất của mình, tự khắc môi trường xung quanh nó sẽ thấm mặn, sẽ dậy men và đầy ánh sáng. trong bối cảnh của thời đại hôm nay, trong bóng tối dày đặc của sự dối gian, của lọc lừa, của bất nhân, của băng hoại đạo đức, của những lệch chuẩn giá trị, thì hơn bao giờ hết, mỗi Kitô hữu chúng ta lại được mời gọi để làm chứng cho những giá trị của tin mừng, của tình yêu và chân lý ở bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện. Ước mong sao mỗi chúng ta học hỏi được nơi các thánh tử đạo bài học tự hủy và hiến dâng, lòng dũng mãnh hùng oai để sống cho chân lý và tình yêu ở bất cứ nơi nào chúng ta có mặt. Điển hình như nơi gia đình, nơi trường học, nơi phố chợ, nơi công sở đều là những nơi chúng ta có thể làm dậy men và tỏa sáng ánh sáng của tin mừng. Lạy Chúa, tự thân chúng con đều là những bình sành dễ vỡ, yếu đuối và bất lực trước thế lực của bóng tối. Xin Chúa ban cho chúng con thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Và chỉ khi thần khí của Ngài đổ tràn trên chúng con, thì chúng con mới có thể trở thành những ngọn lửa của tình yêu và chân lý để tỏa sáng và sưởi ấm thế giới đang lạnh băng vì những phi nhân và phi nghĩa đang quanh quẩn đó đây. Amen.
Dâng hợp dâng lên cha ngàn câu cảm tạ, dâng hợp dâng lên cha muôn lời cảm mến, dâng hợp dâng lên cha ngàn câu cảm tạ, dâng hợp dâng lên cha muôn lời cảm mến.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.